vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khi các đám cháy rừng tiếp tục bùng phát ở hai công viên quốc gia ở phía tây Victoria, người ta lo sợ về tính mạng và tài sản trong những ngày sắp tới. Tiến sĩ Tamasin Ramsey nằm trong số những người có nhà bị đe dọa, nhưng bà lo lắng hơn về khu rừng và động vật đang đối mặt với nguy cơ sẽ bị thiêu chết trong đám cháy.
Đôi khi cách chúng ta nói về cháy rừng, như bạn cũng biết, chúng ta nhắc đến số lượng nhà cửa và sinh mạng đã mất. Kiểu như chúng ta sẽ ồ lên, anh chị biết không, có 3 ngôi nhà bị thiêu rụi trong vụ cháy này. Tất cả chúng sinh đều có nhà, con người chúng ta có nhà cửa, và các loài khác cũng có nhà cửa của chúng. Chúng ta có cuộc sống của chúng ta, và các loài vật cũng có cuộc sống của chúng. Vì vậy, nói rằng không có sinh mạng nào bị mất là không đúng. Có hàng ngàn sinh mạng đã mất đi. Bạn biết đấy, như thằng lằn, rắn, chim, ong, dơi, kangaroo, wallaby.
Tiến sĩ Ramsey sống trên một khu đất liền kề với công viên quốc gia Rampion và Garrywood, nơi các đám cháy rừng đã thiêu rụi một diện tích lớn hơn cả Singapore trong vài tuần gần đây. Khu đất của bà cũng là nơi có khu bảo tồn động vật hoang dã Wildwood do người bạn Palm Turner của bà điều hành, người đã tiếp nhận những sinh vật bị thương từ các vùng xung quanh. Tiến sĩ Ramsey cho biết động vật bị thương do cháy rừng đã bắt đầu đưa vào khu bảo tồn Wildwood.
Một số đã phải bị an tử vì chân của chúng thực sự là mô chết nóng trắng. Chúng không thể sống sót.
Người ta dự đoán sắp tới số lượng các thú bị thương do cháy rừng sẽ tràn ngập khu bảo tồn này.
Chúng tôi đã đi đến bãi đất có đám cháy đi qua, đất tư nhân, tất nhiên là với sự cho phép, và nhìn thấy rất nhiều động vật vừa mới chết vì sức nóng, con người trong nhiệt độ đó cũng chết, chứ đừng nói gì đến súc vật.
Các chuyên gia lo ngại về tác động của nạn cháy rừng đối với đa dạng sinh học. Khi mà hai công viên quốc gia đang cháy cùng một lúc trong khu vực, Michael Clark là giáo sư danh dự về động vật học tại Đại học La Trobe, chuyên về tác động của cháy rừng đối với động vật, cho biết.
A little desert's a very special place. It's a remnant heathland mixture of
Little Desert là một nơi rất đặc biệt. Đây là một vùng heathland còn sót lại, bao gồm thảm thực vật thấp, nhiều loài cây cho mật hoa và hệ thực vật vô cùng đa dạng. Tuy nhiên, vì địa hình thấp với các cồn cát và trũng đất gợn sóng liên tục, thi thoảng bị cắt ngang bởi những khu rừng Mali, tức là những cây bạch đàn thấp nên nó không thú cho lắm. Điều này tạo nên sự tương phản rõ rệt với Grampians, nơi có những dãy núi gồ ghề, đá lởm chởm, địa hình dốc đứng, hệ thực vật lại vô cùng đa dạng, kết hợp với các vùng heathland và rừng bạch đàn.
Hơn một nửa diện tích đất ở cả hai công viên quốc gia, khoảng 150.000 hecta đã bị đốt cháy, tính ra là một khu vực lớn gấp đôi diện tích của Singapore. Giáo sư Locke cho biết đó là mối đe dọa lớn đối với động vật hoang dã.
Chúng có ý nghĩa to lớn về mặt cảnh quan. Chúng ta không còn bao nhiêu thảm thực vật chưa nguyên sinh được khai phá ở tiểu bang này nữa do người da trắng định cư. Và hai lâm viên quốc gia này có tầm quan trọng to lớn của địa hình đất đai tiểu bang.
Giáo sư Locke nói rằng công viên là nhà của một loạt các loài động vật đang bị đe dọa bởi cháy rừng.
Tại Little Desert, đã có những lo ngại thực sự về một số loài chim giống như chim Mali, biểu tượng. Đây là loài chim mà con được ấp trứng dưới lòng đất. Một trong những thành trì của nó là một sa mạc nhỏ. Một loài chim nhỏ khác, Thornbird, là chim có màu nâu cam, mỏ mảnh. Một trong những loài bị đe dọa khu vực đó của thế giới, rồi loài bướm xanh lớn và một số loài bò sát, một loài rắn đặc biệt được gọi là Badik và thăn lằn Rosenberg, tất cả đều là những loài dễ bị tổn thương hoặc bị đe dọa trong Little Desert.
Công viên quốc gia Garrywood là nơi sinh sống của khoảng 50 loài đang bị đe dọa. Một trong số đó là loài wallaby đuôi chổi, mà công viên quốc gia Garrywood là một trong những thành trì cuối cùng của chúng, nơi chúng được tái du nhập vào năm 2008. Sở Năng lượng, Môi trường và Hành động vì Khí hậu của Victoria đang thả khoai lang, cà rốt và cỏ khô từ trên không để giúp để cung cấp thêm thức ăn cho những loài sống sót đang cố gắng chạy trốn đám cháy. Chúng có thể cần sự hỗ trợ. Một nhà vận động bảo vệ thiên nhiên của Quỹ Bảo tồn Úc, Darcy Carruthers, giải thích rằng Công viên đã bị tàn phá bởi nhiều vụ cháy trong những năm gần đây.
Các dãy núi Grampian đã phải hứng chịu các vụ cháy rừng lớn vào năm 2006, một lần khác vào năm 2013, và giờ đây, chưa đầy một thập niên sau, chúng lại bốc cháy.
Mặc dù cây cối nơi đây rất thích nghi với việc cháy rừng, nhưng giáo sư Clark giải thích rằng cần có thời gian để phục hồi.
The way we think about this in the state of Victoria at least is we look at
cách chúng ta nghĩ về điều này, chẳng hạn như ở tiểu bang Victoria, là xem xét những loài thực vật mà chúng ta nghĩ rằng nó đã tiến hóa để đối phó với cháy rừng. Ví dụ như là Banksia, nó có thể mất đến 15 năm để đạt đến tuổi trưởng thành, có thể ra hoa và sinh ra hạt, có thể tự thay thế. Nếu chúng ta có các đám cháy với tần suất dưới 15 năm, thì nó sẽ không đạt đến độ trưởng thành để có thể tự thay thế và như vậy nó có thể bị tuyệt chủng tại địa phương.
Ông nói rằng khi biến đổi khí hậu thúc đẩy các đám cháy lớn hơn, thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn, thì cháy rừng sẽ trở nên không thể kiểm soát được.
Những gì chúng tôi chứng kiến ở Little Desert là một đám cháy lan rộng khoảng 40 cây số chỉ trong một đêm. Đó là một trận cháy rừng khổng lồ. Và vì chúng ta đã phát quang quá nhiều ở Victoria, cho nên ngay cả khi những trận cháy kiểu này từng là một phần của tự nhiên, của cảnh quan trước khi có người định cư, thì ngày nay, khi các lâm viên quốc gia của chúng ta gần như trở thành những hòn đảo biệt lập, nguy cơ những đám cháy lớn như vậy thiêu rụi gần như toàn bộ khu vực là rất cao. Điều đó thực sự là một thay đổi lớn đối với hệ thống động vật hoang dã.
Trong cảnh quan của những hòn đảo xanh co cụm này, động vật hoang dã khó thoát khỏi đám cháy hơn, và nếu chúng thoát được thì cũng sẽ có ít thức ăn hơn. Chưa hết, như giáo sư Clark cho biết, những loài động vật hoang dã như cáo và mèo thường đi theo mặt trước đám cháy để bắt những con vật sống sót cố chạy thoát khỏi đám cháy rừng. Những con vật sống sót khác có thể sẽ ở lại trên mảnh đất của tiến sĩ Thomasin Ramsay và người cha 87 tuổi của bà cùng người chăm sóc động vật hoang dã Pam. Khi đám cháy đe dọa tài sản và nơi trú ẩn động vật hoang dã vào tháng trước, họ đã quyết định ở lại với hệ thống phun nước làm ướt ngôi nhà, co ro trong phòng khách chật kín 20 chú chuột túi. Tiến sĩ Ramsay đã ra tuyến đầu chữa cháy với tư cách là một tình nguyện viên. Vì vậy, bà biết những rủi ro đang gia tăng trở lại. Người ta lo ngại rằng hai mặt đám cháy lớn sẽ hợp nhất lại ở Rampians khi nhiệt độ dự kiến sẽ đạt tới 37 độ vào cuối tuần này. Lần này, Palm đã sơ tán cùng với các động vật tại nơi trú ẩn động vật hoang dã, Wildwood. Nhưng Thomasin sẽ ở lại với ba của bà. Bà nói rằng, họ đã chuẩn bị nhiều nhất có thể và đã liên lạc với những người lính cứu hỏa đang làm việc gần đó.
Chúng tôi sẽ không bị kẹt ở đó một mình và chúng tôi cũng có một nơi trú ẩn cuối cùng. Chúng tôi có một hầm ngầm, không phải là ngay dưới ngôi nhà, và chúng tôi cũng có chăn len. Và vì vậy, chúng tôi có một nơi trú ẩn cuối cùng nếu phải cần đến. Chúng tôi không nghĩ rằng nó sẽ cần đến, nhưng nếu mọi thứ thay đổi, nếu như điều kiện thay đổi, thì chúng tôi cũng phải phản ứng với điều đó. Kế hoạch của chúng tôi là Rob, tức bố tôi, và tôi sẽ ở lại và bảo vệ nơi này.
Bà đã chia sẻ nhà mình với các động vật hoang dã để chúng có chỗ tị nạn khi không còn nơi nào khác để trú ẩn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.